Thứ tư tuần 4 mùa chay. Vui ngày trở về. Sách ngôn sứ Isaiah chương 49.
Đức Chúa phán thế này: Ta đã nhậm lời ngươi vào thời ta thi ân, phù trợ ngươi trong ngày ta cứu độ. Ta đã gìn giữ ngươi, đặt ngươi làm giao ước giữa ta với dân, để phục hồi xứ sở, để chia lại những gia sản đã bị tàn phá, để nói với người tù, hãy đi ra. Với những kẻ ngồi trong bóng tối, hãy ra ngoài. Như bầy chiên, chúng sẽ được nuôi ăn trên các nẻo đường, sẽ gặp được đồng cỏ trên mọi đồi hoang. Chúng sẽ không phải đói, phải khát, không bị khí nóng và mặt trời hành hạ. Vì đấng thương xót chúng sẽ hướng dẫn và đưa chúng đến những suối nước tuôn trào. Mọi núi non của ta, ta sẽ biến thành đường xá. Những con lộ của ta, ta sẽ đắp cao. Kìa, chúng đang từ xa đến. Người từ phía bắc, phía tây, kẻ từ miền đất Sinim. Trời hãy hò reo, đất hãy nhảy múa, núi non hãy bật tiếng hò reo. Vì Đức Chúa ủi an dân người đã chọn, và chạnh lòng thương những kẻ nghèo khổ của người. Sion từng nói: Đức Chúa đã bỏ tôi, Chúa Thượng tôi đã quên tôi rồi. Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.
Diễn từ về công việc của Chúa Con. Gioan chương 5.
Người Do Thái chống đối Đức Giêsu vì người hay chữa bệnh ngày Sa-bát. Nhưng Đức Giêsu đáp lại: Cho đến nay Cha tôi vẫn làm việc thì tôi cũng làm việc. Bởi vậy người Do Thái lại càng tìm cách giết Đức Giêsu, vì không những người phá luật Sa-bát lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Thật, tôi bảo thật các ông, người con không thể tự mình làm bất cứ điều gì ngoại trừ điều người thấy Chúa Cha làm. Vì điều gì Chúa Cha làm thì người con cũng làm như vậy. Quả thật, Chúa Cha yêu người con và cho người con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người con cũng ban sự sống cho ai tùy ý. Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người con mọi quyền xét xử, để ai nấy đều tôn kính người con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người con thì cũng không tôn kính Chúa Cha, đấng đã sai người con. Thật, tôi bảo thật các ông, ai nghe lời tôi và tin vào đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. Thật, tôi bảo thật các ông, giờ đã đến, và chính là lúc này đây, giờ các kẻ chết nghe tiếng con Thiên Chúa. Ai nghe thì sẽ được sống. Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào thì cũng ban cho người con được có sự sống nơi mình như vậy, lại ban cho người con được quyền xét xử, vì người con là con người. Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mộ sẽ nghe tiếng người con và sẽ ra khỏi đó. Ai đã làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống, ai đã làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án. Tôi không thể tự ý mình làm gì, tôi xét xử theo như tôi được nghe và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi.
Văn Cao chẳng những là một nhạc sĩ tài hoa, mà còn là một họa sĩ, một văn sĩ, một thi sĩ. Có một bài thơ rất ngắn ông làm năm 1967 mang tựa đề là Không Đề. Con thuyền đi qua để lại sóng, đoàn tàu đi qua để lại tiếng, đoàn người đi qua để lại bóng. Tôi không đi qua tôi để lại gì. Theo Văn Cao, chỉ ai đi qua mình, dám vượt qua cái tôi của mình, người ấy mới có gì để lại cho hậu thế. Đức Giê-xu đã sống mầu nhiệm vượt qua suốt đời. Ngài không sống cho mình, nhưng cho Thiên Chúa Cha. Giới lãnh đạo Do Thái giáo coi Đức Giê-xu là kẻ phạm thượng, vì Ngài đã dám nói: Cha tôi vẫn làm việc, và tôi cũng làm việc. Thật ra, Đức Giê-xu chẳng bao giờ phạm thượng đến Cha. Ngài không hề tự coi mình là Thiên Chúa. Đơn giản, Ngài là con, vâng phục Cha. Đơn giản, Ngài là người được Cha sai, chẳng hề làm theo ý riêng. Sống tùy thuộc trọn vẹn vào Thiên Chúa Cha, đó là nét nổi bật nơi con người của Đức Giê-xu. Con không thể làm hay nói bất cứ điều gì tự mình, con chỉ làm điều mình thấy Cha làm, con chỉ nói điều mình nghe Cha nói. Người ta tưởng con bị vong thân, nhưng chính khi lệ thuộc vào Cha mà con được tự do trọn vẹn. Con thật là mình khi sống đúng bản chất của con là quy hướng về Cha, mà bản chất của Cha lại trao cho con tất cả những gì Cha có. Cha chẳng giữ cho riêng mình những gì có thể trao được, đơn giản vì Cha yêu con. Cha cho con được quyền tùy ý ban sự sống như Cha. Cha cho con được như Cha, nghĩa là có sự sống nơi chính mình. Cha cho con có toàn quyền xét xử và có quyền gọi kẻ chết ra khỏi mồ để chịu phán xét. Cha muốn mọi người phải tôn kính con như tôn kính Cha. Con được quyền năng như Cha là vì con đã nhận tất cả từ Cha. Tuy được chia sẻ mọi giàu sang của Cha, nhưng con chẳng quên Cha là nguồn cội, là cùng đích. Mùa chay, ta hãy đến với Giê-xu, người con yêu dấu, người được Cha sai. Hãy sống lệ thuộc vào Thiên Chúa để được tự do hoàn toàn như Giê-xu. Tôi không đi qua tôi để lại gì. Ta sẽ để lại được nhiều điều cho đời nhờ biết vượt qua mình như Giê-xu. Chúa Giêsu, ai trong chúng con cũng thích tự do, nhưng mặt khác chúng con thấy mình dễ bị nô lệ. Có nhiều xiềng xích do chính chúng con tạo ra. Xin giúp chúng con được tự do thực sự, tự do trước những đòi hỏi của thân xác, tự do trước đam mê của trái tim, tự do trước những thành kiến của trí tuệ. Xin giải phóng chúng con khỏi cái tôi ích kỷ, để dễ nhận ra những đòi hỏi tế nhị của Chúa, dễ nhạy cảm trước nhu cầu bé nhỏ của anh em. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con được tự do như Chúa. Chúa tự do trước những ràng buộc hẹp hòi, khi Chúa đồng bàn với người tội lỗi và chữa bệnh ngày Sa-bát. Chúa tự do trước những thế lực đang ngăm đe, khi Chúa không ngần ngại nói sự thật. Chúa tự do trước khổ đau, nhục nhã và cái chết, vì Chúa yêu mến Cha và nhân loại đến cùng. Xin cho chúng con đôi cánh của tình yêu hiến dâng, để chúng con được tự do bay cao.